Và vì vậy mà các linh hồn mồ côi rất mạnh thế trước tòa Chúa, phải nói với con đó. Các linh hồn mồ côi rất mạnh thế trước tòa Chúa là tại vì như vậy, vì Chúa thương yêu các linh hồn mồ côi. Thành ra qua đó thì không phải dĩ nhiên Chúa yêu thương các thánh trên trời, yêu thương các bạn linh hồn, nhưng mà cách riêng các linh hồn mồ côi là tại vì các ngài gặp cái sự bỏ rơi. Bỏ rơi là tại vì những người còn sống chúng ta không để ý cầu nguyện cho. Thành ra qua đó thì một vài kinh nghiệm. Rồi riêng về cái giới tu sĩ thì ngài nhấn mạnh cái vấn đề ở chỗ là sống ơn gọi, cái ơn gọi thần hiến, cái ơn gọi bậc trọn lành. Ngài nhắc đi nhắc lại như vậy là khi đã chọn Chúa thì đừng có mơ ước thế gian, hãy dẹp bỏ đi những cái mà ngài gọi là cái tư tưởng đàng rộng, là cái tư tưởng xác thịt đó. Vì ngài nói như vậy này, ba thù đối với những cái tâm hồn thần hiến là xác thịt mà thôi, chung quy cũng chỉ gọn thường có đến nhiều đó. Thì ngài nói là để chống trả lại cái cơn cám dỗ, chống trả lại cái kẻ thù xác thịt đất, thì ngài nói cái phương thuốc đặc biệt hiệu nghiệm cho bậc tu trì đó là cái trạng chữ môi khôi của Đức Mẹ. Và nói bây giờ các linh mục, các tu sĩ hãy lo uống cái phương thuốc đó, đó là cái thuẫn mà Chúa dùng để cứu giúp các tâm hồn tận hiến. Những ai mà đang no ra, những ai mà đang sa ngã thì hãy trỗi dậy với cái trạng chữ môi khôi của Đức Mẹ. Riêng về các linh mục ấy, thì ngài nói như vậy này, là đã bước cái bước Kitô, ngài gọi cái bước chính thân đó, cái bước thứ sáu là bước Kitô thứ nhất, bước linh mục vẫn là cái bước Kitô thứ hai. Thì ngài nói là đã bước cái bước Kitô thứ hai rồi thì Chúa phải là cái phần gia nghiệp của mình, tại sao lại còn mơ ước xa xôi? Là tức là cái trường hợp mà cái trường hợp cái cha sa ngã đó. Thì ngài nói là bây giờ để mà trỗi dậy thì hãy cầm lấy trạng chữ môi khôi của Đức Mẹ mà trỗi dậy. Nhưng mà ngài chú trọng rất nhiều tới cái trạng chữ môi khôi. Và chúng ta biết ngay là trên tay Đức Mẹ, những cái lần hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, tay Đức Mẹ không có đeo nhẫn, không có đeo đồng hồ. Cái món trang sức của Đức Mẹ Thiên Chúa là cái trạng chữ môi khôi. Chúng ta để ý mà thấy cái điều đó. Cái món trang sức cao trọng mà xứng đáng với Đức Mẹ Đức Chúa Trời là cái trạng chữ môi khôi. Thì bây giờ cái trạng chữ môi khôi cũng phải là cái món trang sức đặc biệt của các linh mục, các tu sĩ chúng ta. Còn thứ ra qua đó thì chúng ta thấy là vì sao mà trong cái sứ điệp rất nhấn mạnh cái đó, là tại vì đó là cái phương thuốc mà rẻ tiền nhưng mà lại rất là quý báu và công hiệu. Thành thứ ra xin các cha các thầy lưu ý tới cái trạng chữ môi khôi ấy, mà khi mình làm chuỗi thì nhớ như vậy này. Nhất là hôm qua mà chúng ta nghe, ở đâu mà lời kinh kính mừng vang lên, ở đó có Đức Mẹ và có chúng tôi các linh hồn mồ côi bay tới đó để mà hiệp ý với người đó, tôn kính Đức Mẹ và nhận lấy ơn lành của Đức Mẹ ban qua cái lời kinh đơn sơ đó, là lời kinh kính mừng, lời kinh mừng côi. Thế nên là bây giờ thì ví dụ như là các thầy đi làm một mình quốc đất, thỉnh thoảng đọc ba kinh kính mừng kết hiệp với Đức Mẹ thờ lại Chúa được. Qua cái lời kinh đơn sơ ba cái linh mục có thể cầu cho các linh hồn được. Cái câu đó thì trong cái kinh thánh trong phúc âm thì Chúa có nói là ma đâu có xác thịt như thầy, như các con thấy thầy có đây à, thì qua đó không có nghĩa là Chúa xác nhận là có ma. Qua cái câu đó thì là Chúa cố ý là bài bác đi một cái quan niệm mà cái dân Do Thái cũng như dân mọi đời vẫn có, là khi đó thì cái giáo lý về các linh hồn, cái giáo lý về các thiên thần, cái giáo lý về ma quỷ chưa có rõ, thành người ta gọp chung hết làm cái danh từ ma để mà ám chỉ về các cái tạo vật thiêng liêng đó. Thì bây giờ tới khi mà Chúa Giêsu xuống thế làm người và Chúa dạy cái giáo lý đó thì chúng ta không được phép tin có ma nữa, vì ma theo cái nghĩa mà người ta tin trong dân gian là một cái loại thần thiêng có thể nó tự lập không do Chúa dựng nên, rồi muốn làm gì thì làm, muốn tác hại ai thì tác hại, thì cái đó không có. Chỉ có tất cả các tạo vật là do Đức Chúa Trời dựng nên. Và do Đức Chúa Trời dựng nên thì theo cái mặt khải chúng ta là các thiên thần, các linh hồn. Và trong các thiên thần đó thì có một số tà thần đó là ma quỷ thôi. Và cái số đó thì không thể mà có thể nói là muốn giác, hoặc là muốn làm hại, hoặc là muốn muốn làm gì thì làm, không phải đâu. Ngài nói như vậy nè, chúng tôi có được người hay không là do cái phép của Đức Mẹ, và về là có lợi ích cho người còn sống, có cái mục đích của Chúa trong đó. Thành thứ ra là trong cái quan điểm dân gian là thường thì người ta nói là có ma, mà một trong những cái hậu quả tai hại của cái việc giáo dục sai lầm là ví dụ như khi mà người chị hay là người mẹ, người lớn mà ru em á, mà để cho đứa nhỏ nó khóc quá, mà để cho nó nín mà kệ kìa, thành ra từ đó mà người ta nó nhập tâm vô chết. Thì sự ra thì không có ma, không có ma trong cái giữa dân gian đó, là chỉ có thứ nhất các thiên thần, ma quỷ và các linh hồn những người chết, gồm có các thánh, các linh hồn trong hỏa ngục và các linh hồn đền tội, là tất cả những cái tạo vật đó đều do Chúa dựng nên, chứ không có phải là các loại thần thiên mà tự lập được. Như vậy là không có ma. Thì cái câu nói mà Chúa Giêsu nói là ma làm gì có xác thịt như các con thấy thầy đây, là không có nghĩa là Chúa xác nhận là có ma, nhưng mà Chúa bài bác cái quan niệm mà người Do Thái cũng như cái người đương thời đó là họ tin về có ma là một cái giới bông lung mà không do Chúa dựng nên. Việc là phức tạp và tế nhị trở lên như vậy này, là tại vì chúng ta biết là đó, thì bây giờ cái chấp nhận cái giáo lý của Hội Thánh là không có cái chuyện mà ví dụ như là linh hồn người chết chẳng hạn về bắt, như người ta hay nói là ông bà bắt đấy, hoặc là nhát, hoặc là làm hại thế này thế kia. Nhưng mà có cái sự việc này thì con có hỏi là ví dụ như là có linh hồn người cha người mẹ về với con cái hay không? Tại sao có những người đó đã thấy người cha về, người mẹ về? Thì Ngài nói như vậy, đừng có trông gà quá cuốc. Nghĩa là không phải là được một cái thì là đã linh hồn về, linh hồn cha mẹ về. Nhưng mà nếu có trường hợp mà gặp được linh hồn cha hay là mẹ về, hay là những người thân yêu về, hoặc là bạn bè đã chết về, thì chắc chắn một điều là các linh hồn đó xin cầu nguyện. Ngài nói một cái điều chắc chắn là khi mà mình thấy như vậy là biết một điều là các ngài xin cầu nguyện. Còn ngoài ra có một cái mục đích gì khác thì thường phải nói, phải tỏ cho biết. Ví dụ như trường hợp của ngài, của cô cái linh hồn đó, thì nó là nhiều lần ba tôi đã nhắc nhở tôi là phải lo trở về với Chúa mà tôi không nghe. Tới khi mà tôi vô địa ngục rồi, tôi thấy ba tôi đó, ba tôi nhìn tôi, ba tôi buồn quá. Vì khi còn sống nhiều lần ba tôi về nhắc cho tôi mà tôi không để ý, tôi không nghe. Bây giờ tôi chết thì tôi phải vô đây cái chỗ này, và ngài ước mong là đừng có để cho người trần vô đây nữa. Muốn được như vậy thì người trần phải lo làm việc đền tội ngay từ bây giờ. Ngài chú trọng tới cái việc đền tội lắm. Rồi hôm qua thì có một cái thắc mắc như vậy này, là như anh nói là khi sống phạm tội ở đâu thì khi chết đền tội ở đó. Nhưng mà chúng ta đừng có quên là những cái tội mà chúng ta đã xưng và đã đền xong rồi ấy, thì khi chết không có đền nữa. Như vậy chúng ta chỉ đền những cái tội mà chúng ta chưa đền hoặc là không đền. Chúng ta biết xưng tội thì được tha tội. Còn cái vạ, cái ám của cái tội đó chúng ta phải đền nữa. Chúng ta phạm một cái tội trọng thì cái ám của cái việc của cái tội đó là chúng ta phải sa hóa ngục. Nhưng mà bây giờ Chúa đã chịu chết và Chúa ban ơn tha tội cho loài người, thì khi chúng ta chịu hết giải tội, chúng ta được tha cái ám, tha khỏi sa hóa ngục. Nhưng mà cái việc đền tội để mình xóa đi cái sự dữ mà chúng ta đã làm, chúng ta phải đền. Và đó là cái việc đền tội. Chúng ta phải làm việc làm để mà xóa đi cái sự dữ mà chúng ta vừa gây ra qua cái tội trọng đó. Mà nếu mà bây giờ chúng ta không làm thì khi chết chúng ta phải đền cái tội đó. Như vậy thì luyện ngục ở đâu thì phạm tội ở đâu thì luyện ngục ở đó, thì phải đền tội đó, và đó là luyện ngục. Thành ra cái nơi mà người ta phải đền tội nhiều nhất là trong nhà thờ. Tại vì ở trước mình Thánh Chúa mà chúng ta thiếu đức tin, chúng ta đọc kinh lơ đến, chúng ta lo ra chia trí, thì khi đó khi chết chúng ta phải đền tội nếu như còn sống một chút. Mà ở đây thì nhà dòng có một cái phương thức rất hay là thú tội. Hoặc là bây giờ con đọc sai một chút thì con đấm ngực xin Chúa tha thứ. Đó là một cái việc đã xin Chúa tha thứ rồi đó, đền tội rồi đó. Các cha có thể bảo đảm chết là yên tâm thôi. Còn một cái thắc mắc của mình là bây giờ nếu mà con cứ khi còn sống mà làm cái việc làm chi cũng nhường cho các đường ngộ, các linh hồn trong đường ngộ hết, rồi tới khi con chết thì sao?